Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Trần Doãn Nho mang tựa đề Căn phòng thao thức. Ông Điền rời hội trường với tâm trạng vô cùng chán nản. Cuộc họp của hội hoàn toàn thất bại vì những tranh cãi liên miên giữa một số người. Ông cố gắng hòa giải, nhưng rốt cuộc những tranh cãi về nguyên tắc đi dần tới những chỉ trích cá nhân, khiến ông buộc lòng phải đề nghị giải tán buổi họp. Thành, đứa con trai ông, mở cửa xe sẵn đợi ông bên lề đường than thở.
Mỗi lần ba đi họp, con đợi ba tới bá thở luôn á bời. Ủa mà mặt ba nhìn sao có vẻ điều hiu vậy ba?
Thì vậy, họp là hành hạ mà con.
Ba nói ai hành ai ba?
Thì hành nhau, ông này hành ông kia.
Mà mấy ông đó là bạn bè của ba hết mà ba.
Thì bạn bè, nhưng mà ông này chỉ đợi ông kia xa hở cái là bắt bẻ. Thôi, forget it. Không có bạn với bè nữa.
Nói xong ngẫm nghĩ lại, ông thấy tức cười. Không phải bạn bè thì ông sống với ai? Cùng trang lứa, cùng cánh ngộ, cùng cảm nghĩ và cùng cần đến nhau, đặc biệt là cần nhau để tạo thành những buổi họp. Không có họ, lấy người đâu để đi họp. Những buổi họp tuy thường chẳng giải quyết được gì, nhưng làm ông ấm lòng vì ông cảm thấy mình vẫn còn một vai trò, một trách nhiệm, một sự cần thiết. Ngoài ra, ông còn có gì đâu. Thấy Thành lái xe ra freeway, ông hỏi,
ủa không về nhà mày đi đâu con?
Con biết sao mỗi lần họp thì ba hay bực bội nên con chở ba đi chơi.
Đi đâu?
Ba còn nhớ Thùy Nhiên bạn gái con ba?
Nhỏ người Nha Trang hả?
Dạ, mình tới nhà của chơi ba.
Trời, đưa ba tới đó làm gì mày?
Thì tới thăm cổ. Con thì thăm cổ ba, còn ba thì thăm má của cổ.
Dẫn chơi mày, muốn đi hỏi vợ hay sao mà không bàn tính gì hết trơn vậy?
Tự dưng, ông nhìn xuống người xem lại quần áo. Ông xử lại dây nịt cà vạt, rồi nhìn Thành chờ đợi. Thành không nhìn ông, chăm chú lái xe vọt qua mấy chiếc trước mặt nói.
Ba cũng nên có một người bạn gái chứ bộ. Bác Phượng, mẹ của Thùy Nhiên, hỏi thăm ba hoài hà. Mà hình như ba cũng hỏi thăm bác đó nhiều lần phải không ba?
Nói xong, Thành nhìn ba cười ý nhị. Ông Điền đeo kính lại, nhìn khoảng đường xa trước mặt thở ra, lòng chợt dịu đi. Một lát ông nhìn xuống áo quần trên người rồi hỏi.
Tao cũng không hiểu mày định bày cái trò gì mà lại ăn mặc như vậy.
Trời, chiều nay ba đẹp trai quá sức rồi ba. Đây là bộ đồ ngon lành nhất của ba chứ còn gì nữa. Thấy ba mà đẹp như vậy hả? Chắc bác Phượng cũng...
Ông Điền chờ con nói tiếp nhưng Thành im lặng. Trong trí ông hiện ra hình ảnh của bà Phượng mà ông gặp lần đầu tiên trong đám cưới của đứa con gái bác sĩ Quang ở Springfield. Bà mặc bộ đồ dài Việt Nam màu lam, điểm những bông tím nhạt, tóc búi cao, cổ đeo một vòng ngọc, khuôn mặt dịu dàng, thỉnh thoảng mỉm cười khi nghe câu pha trò của một ai đó, nhưng không giấu được một nét buồn phảng phất. Ai cũng mãi vui nên không để ý rằng bàn tiệc có hai người ngồi lẻ loi hai đầu, đó là bà Phượng và ông. Lúc đầu, ông cũng nghĩ là bà đi với chồng, nhưng sau, ông để ý thấy từng cặp tới ngồi đầy bàn tiệc, mà bà vẫn ngồi một mình. Sau này, ông cũng còn gặp bà Phượng vài lần khi thì ở tiệc sinh nhật, khi thì ở khu phố tàu. Hai người trao đổi năm điều ba chuyện rồi thôi, nhưng cả hai đều có cảm giác dính líu với nhau vì hóa ra con gái bà Phượng và con trai ông là bồ bịch. Thành dừng xe, đợi đèn xanh để rẽ vô khu dân cư. Ông Điền hỏi,
nhà xa ha, bộ ở một cái thao khác hả con?
Ngừng một chút, ông nói thêm,
mày làm tao thiệt là bất ngờ, đi thăm xuôi gia mà không sửa soạn gì ráo.
Đây là Newton, một thao nhỏ thôi ba. Ủa mà ba nói sửa soạn gì ba?
Tao đâu có biết ăn nói sao đâu.
Ba làm như ba hiền lắm vậy.
Nhìn theo Thành và Thùy Nhiên bước xuống cầu thang, ông Điền nói với thêm lần nữa,
nhớ về mau nghe con.
Còn lại một mình, ông nhìn quanh. Phòng khách bày biện gọn gàng đơn giản, vài tranh phong cảnh Việt Nam, vài bình hoa, cái tủ kính chưng nhiều búp bê và ít ly tách. bộ sofa gọn, ở góc phòng có bàn thờ nhỏ đặt trên một tấm ván gắn vào tường. Phía dưới tượng Phật Quan Âm là bức ảnh lồng kính của người đàn ông mặc quân phục. Hắn là chồng của bà Phượng, ông liền nghĩ. Cái bàn trước chỗ ông ngồi có để vài bức ảnh của bà Phượng và con gái. Ông liền để ý thấy bức ảnh chụp một cô nữ sinh mặc đồng phục trắng, đội nón, đứng trước bờ biển lộng gió. Có phải là bà Phượng ngày xưa? Tiếng bà Phượng dịu dàng vang lên. Anh dùng cà phê. Ông Điền hơi giật mình quay lại. Dạ, cảm ơn chị. Bà Phượng để tách cà phê trên tấm vải tròn, đẩy lại trước ông Điền, rồi ngồi xuống ở chiếc ghế sát tường. Bà đã thay cái rốt ngủ bằng một bộ bà ba đen màu đen tuyền, khiến nước da vốn trắng của bà nổi bật hẳn lên. Cổ bà ngứng, đôi mắt có vài nếp nhăn được che giấu khéo léo bằng một lớp kem nhạt. Đôi mắt bà nhìn thẳng, nhưng tia nhìn tránh chạm hẳn vào ông. Thoang thoảng có mùi nước hoa nhẹ. Bà Phượng ngồi khép chân, hai tay đặt chéo lên đùi. Bà nói, nghe cháu nói chiều nay có anh ghé chơi, tôi vui lắm. Ông liền giật mình, thì ra tụi nó sửa soạn trước để đưa ông tới đây. Ông lúng túng nhìn bà Phượng. Dạ thưa, trên đường đi họp về, cháu nhân tiện đưa tôi tới đây. Tôi cũng nhiều lần định ghé thăm chị, nhưng chưa có dịp. Thưa chị vẫn thường chứ, trông chị trẻ hẳn ra.
Cảm ơn anh, trông anh thì hơi ốm đó, chắc anh bận biểu công chuyện. Nghe Thành nói anh ham hoạt động lắm.
Cũng không ham gì, rảnh thì giờ lui tới với anh em cho vui. Thưa chị vẫn còn làm ở chỗ cũ.
Tôi nghỉ ở hãng bóp rồi, cháu mới xin cho tôi cái job khác, tùy bạc time, nhưng lương đỡ với cũng nhàn hơn anh à. Thưa anh có đi làm gì không?
Cũng có đi làm chút chút. Thành không cho làm nhiều, nó nói nó chưa có gia đình, còn dư sức nuôi ba một thời gian nữa.
Ông Điền cố ngồi im, nhưng vẫn lúng túng xoay qua xoay lại trên ghế. Lúc bước vào cửa, ông tự nhủ mình sẽ tới đây với tư cách của một xui gia, đi thăm một xui gia. Nhưng không hiểu sao, ông không thể xua tan đi được cái cảm giác bồi hồi, ngượng nghịu như ngày nào hồi còn trẻ, lần đầu tiên tới thăm cô bạn gái mà mình để ý. Ông làm bộ nhìn quanh, nhưng không bỏ lỡ cơ hội nào, lén lén ném tia nhìn vào bà Phượng. Đôi bờ vai tròn, đôi bông tai to bản, đung đưa với mái tóc cố vén lên cho gọn gàng. Ngực phập phồng hơi thở. Đôi bàn tay đang vào nhau, những ngón tay cựa quậy. Ông có cảm giác bà Phượng cũng đang bối rối, tuy cố che giấu, nhưng những cử động nhỏ của bà cho biết bà cũng thấp thỏm trên chỗ ngồi như ông vậy. Im lặng khá lâu, ông Điền nhìn vơ vẩn lên bức ảnh người đàn ông mặc quân phục. Chắc là hình của anh. Ông đưa tay chỉ bức ảnh trên bàn thờ. Bà xoay qua nói. Dạ phải, nhà tôi đó. Anh mất chắc cũng lâu lắm rồi. Dạ thưa, năm 77 ngoài Bắc á. Vậy à, anh mất trong trại cải tạo. Dạ, anh bị đau ruột thừa. Nghe công an nói là chở đi bệnh viện không kịp, nên chết.
Tội nghiệp, bệnh thì cấp cứu, mà phải khiêng đi bằng cán, đi bộ thì làm sao mà sống cho được. Trại tôi cũng nhiều người chết trong những trường hợp như vậy lắm.
Bà Phượng im lặng lắng nghe không góp ý. Bà nhìn ra phía cửa sổ. Ông Điền định nói thêm, nhưng ngừng lại. Ông có cảm giác lấn cứng khi phải đề cập tới người đã khuất trong hoàn cảnh này. Rõ ràng là, trong lòng ông không muốn người đàn ông đó hiện diện ở đây. Tự dưng, ông ân hận với ý tưởng đó. Như một lần nào đó trước đây, ông đã ân hận vì trót gian díu và nghề văn gừng với một người đàn bà đi buôn chuyến trên tàu khi biết ra rằng chồng cô ta đang ở trại cải tạo. Ông đứng dậy đi tới ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Ông nhìn xe cộ ngang dọc trên đường, mong con ông chậm về. Khi ông trở lại ghế, thấy bà Phượng chăm chú đọc một tờ báo cũ. Ông ngồi xuống chờ đợi. Bà Phượng vẫn cứ đọc báo. Ông sốt ruột nhìn dưới bàn, tìm một tờ báo, dở từng trang, vừa nhìn lướt qua những đầu đề, vừa suy nghĩ bâng quơ. Hai người đều cố giữ im lặng, một im lặng đầy ý nghĩa. Người này chờ đợi người kia là một cái gì đó. Một lát, ông vươn vai nói một câu bất chợt.
Hơ, không biết chừng nào tụi nó trở về nữa.
Bà Phượng hình như chỉ đợi có thế, bỏ liền tờ báo xuống. Thành có nói với anh là tụi nó đi đâu không?
Đâu có nói gì đâu. Cháu tới đón tụi hội trường rồi chở thẳng một mạch xuống đây thôi.
Thùy Nhiên chỉ báo cho tôi trước khi đi có mấy phút. Cháu nói mẹ cứ nói chuyện với bác, tụi con đi chơi.
Ôi, tụi trẻ, mình cũng chẳng hiểu tụi nó làm gì, đang làm gì, nghĩ gì nữa. Cứ hỏi tới là tụi nó gạt phát đi hả?
Tụi nó có thế giới riêng của tụi nó mà. Còn tụi mình già rồi.
Bọn mình lớn quá rồi, mới đó mà bao nhiêu năm đã trôi qua. Nhanh thiệt.
Bà bắt chước ông dùng chữ bọn mình một cách tự nhiên, không khí thân mật hẳn. Bà chỉ vào bức ảnh.
Anh xem cái hình kia, tôi đó. Cái hình chụp từ hồi tôi còn học đệ nhị trường Diên Khánh. Lúc đó tôi còn nhỏ hơn Thùy Nhiên hiện giờ. Nhìn hình nhớ lại, tôi có cảm tưởng như mới đầu năm ngoái hả? Vậy mà đã 20 năm rồi đó anh. À quên, 26 năm chứ. Để xem, hồi đó tôi 18. Đúng rồi, 26 năm.
Nhân đó, ông Điền cầm khuôn ảnh lên ngắm nghía. Câu chuyện bỗng trở nên rôm rã. Hai người bỏ hết những dè dặt lúc đầu, lao vào một chuyến tàu đi về thời học trò sôi động với những hoài bão, những ước mơ, những kỷ niệm. Ông Điền sôi nổi kể lại mối tình đầu. Bà Phượng chen ngang kể chuyện một anh sinh viên trường y khoa uống thuốc ngủ tự tử vì quá yêu bà mà bị bà cự tuyệt. Ông Điền kể lại giấc mộng làm quan. Bà Phượng nói về ước muốn được đi du học. Cứ thế mà hai người quên bẵng giờ giấc.
Có một lúc bà Phượng chợt nhìn đồng hồ hốt hoảng. Chết rồi, 8:30 tối mà tụi nó đi đâu chưa thấy về nữa. Anh đói bụng chưa?
Bà chạy tới cửa sổ nhìn xuống đường, rồi chạy ra phía sau nhìn xuống bãi đậu xe của khu nhà. Không có chiếc xe đỏ quen thuộc của Thành, chỉ có xe của bà và chiếc của Thùy Nhiên. Bà trở lại phòng khách, giọng lo âu.
Trời ơi, không biết có chuyện gì xảy ra tụi nó không nữa.
Không có gì đâu, tụi nó rành hơn mình mà.
Bây giờ ông mới để ý thấy ông dùng chữ bọn mình một cách trơn tru thoải mái.
Bà Phượng bức xúc.
Anh ở lại giờ này có sao không vậy?
À không sao đâu chị Phượng ơi, tôi dân độc thân mà, lang thang quen rồi, mà chắc tụi nó cũng sắp về rồi đó.
Vậy anh ngồi coi tivi nha, để tôi làm cái gì mời anh ăn.
Ông Điền không phản đối, lấy remote control bật tivi lên xem.
Một hồi bà Phượng bưng thức ăn lên bày biện giữa bàn. Bây giờ ông Điền mới thấy đói bụng. Nhìn những dĩa thức ăn với nhiều món nóng hổi, ông có cảm giác bùi ngùi. Lâu lắm rồi, ông không có những bữa ăn vén khéo bằng bàn tay đàn bà như thế này. Mâm cơm với chén canh, dĩa thịt, chén nước mắm và mọi người quây quần đã quá xa đối với ông. Từ lâu, hai chữ gia đình chỉ còn là một khái niệm trừu tượng.
Chị ngồi ăn luôn chứ?
Dạ. Bà Phương ngồi xuống bới cơm cho ông. Ông gấp thức ăn, ăn một cách ngon lành. Ông nói,
lâu lắm tôi mới có được bữa ăn như thế này đó.
Anh nói giỡn chứ?
Tôi sống như một người độc thân.
Từ khi qua Mỹ?
Không, từ trước đó nhiều năm rồi.
Như chị biết.
Ông Điền bỏ lửng câu nói. Như hiểu ý, bà Phượng không hỏi tiếp. Bà gấp thức ăn cho ông. Ông ăn, không phải chỉ món ăn, mà cả cái vị ngọt ngào của những cử chỉ, của hơi hám một bàn tay. Những món ăn ngon cứ lùa vào chén ông, người cho, kẻ nhận, một thứ hạnh phúc tràn trề trong im lặng. Có một lúc chỉ xuất thần, bà Phương ngẩn ngơ nhìn ông ăn, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Rồi có lẽ thấy hơi quá, bà lầm bộ nghiêng mặt lại. Bà dè dặt gấp vài miếng thịt bỏ vào chén mình và vào miệng, mắt nhìn vẫn vơ. Thấy no, ông Điền bỏ chén xuống. Ông nhìn thẳng bà Phượng, giọng thành thật.
Chị cho tôi một bữa ăn ngon quá.
Chị biết không, ăn chỉ là ăn cho no, còn bữa ăn có nghĩa là sum họp, quây quần, vợ chồng con cái trò chuyện. Bữa ăn phải có cái không khí của nó, thức ăn chưa hẳn đã quan trọng chị à.
Tôi nào có khác chứ anh, chỉ có hai mẹ con đi vô đi ra, mà thường thì tôi vẫn ăn một mình, bị cháu khi thì bận học, khi thì phải đi làm thêm nữa. Rốt cuộc như anh nói, tôi cũng chẳng có bữa ăn.
Không khí giữa hai người lắng xuống bùi ngùi. Ông Điền bắt đầu bồn chồn lo lắng,
Đã 12 giờ đêm rồi mà Thành và Thùy Nhiên vẫn chưa về. Còn bà Phượng thì thật sự tỏ ra sốt ruột. Bà đi vào đi ra, gọi điện thoại hỏi lung tung. Ông Điền dù bình tĩnh, vẫn không gạt ra khỏi đầu ý tưởng về những bất trắc trên đường đi. Ông tìm cách trấn an bà Phượng nhiều lần, nhưng càng lúc những câu trấn an trở thành vô nghĩa. Bà Phượng đã có dấu hiệu bực dọc, bà lẩm bẩm. Con gái gì mà giờ này chưa chịu về nữa. Chuông điện thoại chợt reo lên trong phòng, bà chạy bổ tới, ông Điền đứng dậy lắng nghe. Ông chỉ nghe tiếng bà Phượng ừ à, rồi gác máy. Bà trở ra nhìn ông tươi cười. Thùy Nhiên nó gọi về, nó nói nó bận dự party của một nhóm sinh viên vừa ra trường. Đừng có lo lắng quá, tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì cháu đã cúp máy. Đã vậy mà cháu còn đùa nữa. Cháu đùa sao chị? Bà Phượng im lặng với mặt bẽn lẽn. Ông Điền nhìn bà chờ đợi. Một lát sau bà mới nói. Cháu nói tôi ở nhà có bạn vui rồi. Cái con quỷ hả? Ông Điền thở phào, nhưng ông lại băn khoăn. Ông hỏi, ủa cháu không nói gì về Thành sao chị? Dạ có, nó nói cả hai đang dự party. Ủa Thành không về chở tôi sao? Không lẽ? Ha, tôi cũng quên, trời đã khuya như vậy. Hay là... Ông Điền chăm chú quan sát nét mặt bà Phượng, lòng hồi hộp vô cớ. Bà tránh cái nhìn của ông, ngước mắt ngắm bức tranh treo góc phòng, bảo bà đứng dậy. Để tôi nhắn cháu về chở anh nghe. Ô nhưng mà biết cháu đâu gọi đây. Thú thiệt với chị, tôi thấy thế này bất tiện cho chị quá. Khuya rồi mà hàng xóm láng giềng. Thiệt ra thì quanh đây không có người Việt mình, lầu dưới Mỹ ở, gia đình này tử tế lắm, chỉ sợ bất tiện cho anh thôi. Đời tôi vốn luôn luôn bất tiện, cho nên đối với tôi càng bất tiện càng tốt, chỉ sợ cho chị thôi. Thôi được, để tôi đưa anh về. Một cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng ông Điền. Ông đứng lên, giọng ngập ngừng. Như vậy thì hay quá, nhưng chị trở về một mình thì có sao không? Thiệt là bậy, phải chi tôi có bằng lái xe. Không sao, Mỹ mà lo gì, để tôi đi lấy chìa khóa. Bà Phượng vào phòng, mấy một hồi sau, bà trở ra, giáo giác tìm quanh. Chìa khóa của cả hai chiếc xe đâu, tôi không tìm thấy. Lạ thiệt, mới hồi chiều đây nè, không lẽ Thùy Nhiên mang theo người cả hai sau? Bà Phượng lục lại khắp nơi, trong tủ, dưới gầm bàn, gầm tủ, nhưng không tìm thấy cái chìa khóa. Không biết làm gì hơn, hai người đứng giữa phòng khách, lặng nhìn nhau bối rối. 12 giờ 15 phút, Thùy Nhiên gọi về cho mẹ, nói cô ở lại nhà bạn. Thành cũng vậy, không về chở ông Điền được. Gác điện thoại xuống, bà lẩm bẩm. Con cái gì kỳ cục quá. Bà bước ra khỏi phòng, rón rén đi vào phòng khách. Thấy ông Điền trên chiếc ghế xếp, nửa nằm nửa ngồi, cà vạt nơi lỏng, áo vest xếp gọn trước ngực, mắt nhắm. Bà dừng lại, đứng hơi khuất sau chiếc tủ, ngắm nghía người đàn ông. Những sợi tóc nửa đen nửa bạc, lòa xòa trước trán, đôi gò má nhô lên xương xẩu, mấy nốt mụn đỏ nằm kề cánh mũi, những sợi râu lướng phúng lấm tấm bạc. Bà với tay nhẹ nhàng kéo sợi dây, tắt điện, bước lui, cố nén một tiếng thở dài. Bà vào phòng mở tủ, chọn tấm chăn mỏng mới toanh trở ra phòng khách, đặt nhẹ lên người ông Điền. Bà cố bước thêm vài bước nữa đến bên ô cửa sổ, kéo tấm màn cửa xuống để che ánh điện đường vàng ố chiếu ngay trên mặt ông. Đường phố đã lắng xuống, bọn nhỏ hiện ở phương trời nào ai mà biết, chúng nó đang làm gì ai hay. Trong tâm tưởng bà hiện lên hình ảnh con gái bà đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Thành. Biết làm sao được, bà thầm nghĩ, tụi nó đang sống trong thế giới của tụi nó mà. Còn bà rón rén quay trở vào phòng, nằm xuống thao thức. Thật ra ông Điền chưa ngủ, làm sao mà ngủ được. Ông nhắm mắt, rồi mở mắt mà cứ tưởng như mình đang lơ lửng ở đâu. Ông chợt nhớ hồi còn sinh viên, có một lần đi dạy kèm, gặp lụt nước lớn không về được, phải ở lại đêm nơi nhà hai cô học trò. Nhà chật lại bị nước vô nữa, nên anh chàng sinh viên Điền được sắp xếp
ngủ chung phòng với hai cô học trò mới lớn ở trên gác. Thế là cả đêm, chàng thao thức thấp thỏm. Sau này có dịp gặp lại một trong hai cô, ông được nghe kể, hai cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Lâu lâu lại bấm nhau nhìn chàng thanh niên xa lạ đang nằm ngủ ở phòng mình. Mấy chục năm sau, cánh cũ dường như tái diễn, dù rằng với vô số chi tiết khác nhau. Ông nhắm mắt, cảm thấy hơi ấm của người đàn bà tỏa ra trong căn phòng, dịu nhẹ, cuốn hút. Ông lắng nghe tiếng bước chân, tiếng va chạm khe khẽ và cả tiếng hơi thở thấm đẫm mùi vị đàn bà. Thỉnh thoảng ông ghé mắt nhìn. Khi bà Phượng đặt chiếc chăn lên ngực, trái tim ông đập mạnh, bồi hồi, nao nức. Ông tưởng như khuôn mặt đó đang cúi xuống thật gần. Ông định làm liều, đưa bàn tay ra kéo vào lòng ông, nhưng không đủ can đảm. Bà Phượng bước đi rồi, ông bàng hoàng, y như thể vừa để vụt mất đi một cơ hội không bao giờ có được. Ông trở người, trong bóng tối nhờ nhờ của căn phòng, ông thấy bà Phượng đi ngang ông, kéo rốt ngủ chạm khẽ vào người. Ông nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Ông đổi thế nằm quay nhìn, cánh cửa phòng khép hờ. Bà Phượng vẫn khép hờ như thế hàng đêm sao? Ánh sáng trong căn phòng tạo thành một đường dọc theo cả hở. Có cái gì đằng sau đó? Những áo, những quần, những chăn, những nệm, lọ nước hoa, thỏi son, đồ lót. Ôi, cái thế giới hương phấn ngọt ngào, ấp ủ. Ông chăm chăm nhìn vào đường sáng. Ông có cảm tưởng như thỉnh thoảng đường sáng đó lung lay. Bà Phượng bước tới góc phòng, mở cái nịch ngực, vắt hờ đâu đó, rồi đi tới giường, kéo thẳng tấm ra, nằm xuống, mở dây thắt lưng, ôm chiếc gối, gác chân lên, chiếc rốp hớ hên, vướng vào đâu đó, để lộ ra đôi chân trắng nõn. Ông sẽ đến mở cửa, khép lại thật nhẹ, cài then. Người đàn bà vẫn nằm im như ngủ, chẳng để ý tới một ai đó vừa vào phòng. Cũng có thể bà làm bộ trở mình rất nhẹ, tay kéo chiếc rốp che lại đôi chân. Ông xe xẻ tắt điện, bước đến, thận trọng, ghé người nằm xuống. Người đàn bà vẫn nằm yên, ông đưa tay kéo khẽ một bên vai. Bà chống cự lấy lệ. Và rồi, ông liền thấy trái tim mình co lại, người bừng bừng và đôi mắt cay cay. Ông nhấp nháy mắt, cảm thấy ưng ướt. Ông đưa tay chùi nhẹ một giọt nước mắt nào đó vừa trào ra. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Đường sáng nơi cửa phòng biến mất. Cái thông điệp nhỏ nhoi đó chỉ là một ý tưởng bâng quơ. Thôi thì ráng ngủ vậy. Ông lần tay bấm cái móc ghế để hạ xuống, nằm thẳng người, mở tấm chăn vùi đầu vào, hít nhẹ. Mùi chăn chiếu bâng khuâng đưa ông về năm tháng nào xa thẳm như trong cổ tích. Cũng phòng, cũng chăn chiếu, cũng hương phấn, cũng da thịt. Nhưng đêm đó, sau 8 năm xa vắng, lần đầu tiên trở về, căn phòng lạnh ngắt, tình vợ chồng ẩm mốc theo năm tháng. Ông bơ vơ, ngay chính nơi đã đón ông về. Cũng từ đó, ông không có căn phòng. Đang thiêm thiếp, ông chợt nghe tiếng động nhỏ. Ông giật mình quay về phía căn phòng. Cái đường sáng xuất hiện, lần này lớn hơn. Ông hồi hộp chờ đợi. Có thể cánh cửa sẽ mở ra, mở toang, không băn khoăn dè dặt, ngượng ngùng. Nó chân thành mời gọi, nghênh đón ông. Hình như cánh cửa chợt động đậy. Trái tim ông đập mạnh, nhưng cửa từ từ khép lại. Đường sáng hẹp dần, và cuối cùng biến mất. Ông nghe tiếng then cài dứt khoát. Ông thất vọng não nề buông người nằm xuống, hai tay đông đưa buồn bã. Thế là ông không thể nào ngủ được. Lâu lâu, ông lại nhìn về phía căn phòng, hy vọng, ước ao, chờ đợi. Sốt ruột, ông ngồi dậy, lần mò đi xuống nhà tắm. Khi đi ngang qua căn phòng, ông dừng lại. Ánh sáng vẫn còn, ông áp tay vào cửa, im lặng, vô ích. Nàng đã ngủ, sao vẫn còn đèn? Ông đưa tay lên, định ngõ nhẹ. Nhưng bàn tay ông run rẩy, yếu ớt, như không còn sức. Ông bỏ dở ý định, đi tiểu, rồi trở ra phòng khách. Ông nằm sắp xuống, hai tay kê dưới cằm, mắt đăm đăm nhìn về cánh cửa, suy nghĩ vẩn vơ. Không lâu lắm sau đó, tiếng then cửa chợt vang lên lách cách, cửa lay động, đường sáng xuất hiện. Ông hân hoan chờ đợi, cánh cửa từ từ mở rộng, bóng bà Phượng bước ra, ông làm bộ ngủ, nhưng đôi mắt chỉ khép hờ. Bà Phượng đứng trước cửa, thoáng nhìn ông rồi quay người đi về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào, im lặng. Cũng khá lâu bà Phượng mới trở ra khỏi phòng tắm, về phòng lại. Cánh cửa từ từ khép, đường sáng nhỏ dần. Ông nghĩ, nó sẽ biến mất. Không, cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ. Nhưng rồi một lát sau đèn tắt. Ông buồn bã trở người, tự nhủ, thôi ráng ngủ vậy. Đúng lúc đó thì ông nghe tiếng động, đèn bật sáng, cánh cửa mở mạnh. Ông liền giật mình nhìn vào, thấy bà Phượng bước ra, hai tay ôm lấy ngực. Bà đến phòng khách gọi nhỏ, giọng hấp tấp. Anh Điền, anh Điền. Gì vậy chị Phượng?
Tự nhiên, tôi hồi hộp quá anh ơi, không biết cháu bây giờ ở đâu, có làm sao không nữa.
Chị thiệt là dẫn dơ, ở Mỹ này 18 tuổi, tụi nó đã ra riêng rồi.
Nhưng mà hai đứa có làm chuyện gì không đúng đắn rồi sao anh?
Chị đừng có lo, tôi tin là đứa nào cũng đàng hoàng mà. Ông nhìn đồng hồ. 4 giờ rồi, tôi chắc tụi nó cũng sắp về đó.
Ngừng một lát, ông nói thêm một câu ngoài ý muốn.
Chị nên đi ngủ cho khỏe đi, đừng có lo lắng du dơ nữa. Bà Phượng miễn cưỡng đứng dậy, không nói gì, lẳng lặng bước đi. Chiếc rốt ngủ phất phơ với những đường nhăn vô tình ý nhị. Bà vào phòng khép cửa then cài, đèn tắt, im lặng. Ông nhìn đăm đăm, đường sáng trên cánh cửa không còn. Ông thở dài nằm xuống, tự hỏi, chẳng biết có một lúc nào đó, cánh cửa sẽ mở ra, bạo dạn đón ông vào, rồi khép lại, khép chặt lại.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Trần Doãn Nho mang tựa đề Căn phòng thao thức. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.